Quý ông bà, anh chị em có còn nhớ đến cái lời xác nhận hay cam kết của mình trong cái lễ cưới không? Dạ, tôi nghĩ là cái lời xác nhận hay lời cam kết trong cái lễ cưới là một trong những cái lời mà chúng ta không nên quên. Phải không quý vị, phải không? Cảm ơn Chúa, ở đây tất cả đa số chúng ta đều không có quên. Chúng ta vẫn còn ở trong tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến thánh gia đình của mình ở đây, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà bên cạnh những cái lời xác chứng hay là cam kết hay là xác nhận đó, mà chúng ta thường có đó, ngoài vấn đề trong lễ cưới hôn nhân, chúng ta có thường cũng có những cái lời xác nhận khác, phải không? Ví dụ như là ở trong gia đình, có nhiều khi trong những cái trường hợp nào đặc biệt đó thì chúng ta giống như là hứa hoặc là xác nhận hay cam kết cũng giống nhau thôi. Cha mẹ muốn nhất là để lại để cho mình cái trách nhiệm để lo cho những người em, lo cho gia đình hay là lo các công việc gì đó, thì cứ bảo chúng ta là nên cam kết hay có cái lời hứa, phải không? Thường thường chúng ta cũng có trong đời sống, chắc là cũng có những cái lời đó, nhưng mà chắc cũng không nhiều đâu, ngoại trừ là có những cái trường hợp gì rất là đặc biệt, rất là mà cần để có những cái lời cam kết như vậy, để cho cái những cái người mà muốn mình có lời cam kết trước mặt họ đó, họ được an tâm, họ an tâm họ giao cái công việc đó cho chúng ta, hay là họ an tâm để trước khi họ khuất đi, họ không còn ở trên trần gian này. Chúng ta nghe những cái câu chuyện này rất là nhiều, và có thể trong một số trong chúng ta cũng có những cái lời xác nhận xác chứng này nữa, quý vị, phải không? Cho nên không biết là chúng ta thấy là có những cái lời xác chứng xác nhận mà chúng ta không quên được, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học với cái đề tài là lời xác nhận hay lời cam kết đáng ghi nhớ ở đây. Mỗi năm sau khi chúng ta trong cái lễ phục sinh thì có những cái bài học, nhất là trong sách Tân Giang này đó, về Chúa Giêsu đi hiện ra cho các môn đồ và có thời giờ để tâm sự với họ, thì bữa nay chúng ta ôn lại thôi. Không biết quý vị còn nhớ cái bài giảng năm ngoái của tôi cả cái đoạn 21 này luôn không? Chúng ta nhớ cái đề tài gì không? Biết cái đoạn 21 này luôn đó, là chỉ là một bài học thôi. Năm nay thì tôi chia ra làm hai bài học. Chắc không quý vị không nhớ rồi, ngay cả đề tài tuần rồi không biết còn nhớ. Đề tài tuần rồi, cảm ơn Phước. Đề tài tuần rồi là chúng ta nhớ từ câu 1, câu 14 là những con số đáng ghi nhớ, hay là một con số đáng ghi nhớ, thật ra một con số. Đó là số 153 con cá để nhớ lại điều Chúa đối xử với lại các môn đồ của Chúa, phải không? Rồi á, năm ngoái á, chúng ta học chung cả cái phân đoạn này. Thì là với cái đề tài là bữa ăn sáng đáng ghi nhớ. Không biết quý vị còn nhớ không? Dạ, cảm ơn Chúa. Thì bữa nay thì chúng ta sẽ học cái phần thứ nhì của cái Kinh Thánh dân Kinh Lành Dân 21 này, là phần cuối với cái đề tài là cái lời cam kết đáng ghi nhớ đây, thưa các bạn chị em. Chúng ta để ý đây thưa quý vị, sao chúng ta thấy chúng ta học vừa rồi tuần rồi đó rất là rõ ràng ở đây, thì đây là cái lời xác nhận mà lời Chúa muốn cho các môn đồ, đặc biệt là sứ đồ Phêrô, thưa các bạn chị em. Ở đây chúng ta thấy là chắc chắn là lúc mà Chúa đó có buổi ăn sáng chuẩn bị cho các môn đồ rồi đó, thì Chúa kêu họ đến, chắc chắn là Chúa trò chuyện rồi. Nhưng mà riêng cá nhân với Phêrô, riêng với cá nhân Phêrô để muốn ông có một cái lời cam kết với Chúa. Chúa biết cho Phêrô yêu Chúa không? Biết chứ. Chúa biết cho Phêrô yêu Chúa, nhưng mà Chúa muốn có lời cam kết. Ở đây thưa các bạn chị em rất là quan trọng quý vị. Ở đây chúng ta để ý thử là tại sao chúng ta để ý đây cái lời cam kết này mấy lần thưa quý vị? Ba lần. Tại sao ba lần? Ba lần cho Chúa thì ba lần phải gọi là tiếng Anh gọi là three times deny Jesus, three times phải confess, ba lần. Cái chữ confess dịch ra là phải ăn năn, nhưng mà thật ra cái lời cam kết, cái chữ confess hay là confession trong tiếng Anh nó không phải chỉ ăn năn thôi, nhưng mà có nghĩa là giống như là cam kết đó. Và có lời cam kết để nhắc nhở đông. Thường thường thưa các bạn chị em, cái điều gì quan trọng đó thì người ta hay nhấn mạnh nhiều lần, nhấn mạnh đi lặp lại để cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ, quý vị, phải không? Cho nên cũng vậy luôn. Ở đây thưa các bạn chị em, đây cái chúng ta đã học rồi, nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại ở đây là ba lần, là bởi vì Phêrô đã kinh nghiệm cái sự đau thương mà ông đã chối Chúa ba lần rồi. Bây giờ Chúa muốn cho ông nhớ lại, là để mà có thể xác chứng lại ba lần là ông có yêu Chúa hay là không, thưa các bạn chị em. Cho nên nhưng mà chúng ta để ý đi nha, cái lần thứ ba mà ông chối Chúa là lúc đó là ông ngồi chung với, mà lúc đó cũng có cái đám lửa, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì thấy cũng ngồi trong xung quanh cái đám lửa đó. Nhưng mà cái ngày mà cái đêm mà ông chối Chúa đó, ông đám lửa đó, là chắc là tại vì những lúc đó cái thời tiết nó lạnh, là bởi vì Chúa bị bắt đi và đem đi xử vào buổi tối, xử một cách không có đúng luật đó, chúng ta học mấy tuần trước rồi đó. Cho nên lúc đó là chắc người ta đang lạnh, cho nên xung quanh đó, và Phi-e-rơ cũng ngồi trong cái đám lửa đó, và ngay trong đám lửa đó ông đã chối Chúa, và ngày hôm nay cũng là cái lửa đám lửa luôn. Nhưng mà đây là cái đám lửa mà được đám lửa thân mật, đám lửa yêu thương, đám lửa được gần gũi với Chúa. Và Chúa muốn confirm, Chúa muốn ông confirm, Chúa muốn ông xác nhận, cam kết lại đây thưa các ông bà chị em. Quý vị tưởng tượng, như ôn lại tuần rồi tôi cũng chia sẻ một phần rồi. Với lại ngày hôm qua anh Vũ cũng, như tôi nói anh Vũ đã giảng hết một phần ba bài giảng của tôi ngày hôm qua rồi. Cho nên thì chúng ta tưởng tượng thử coi lúc bấy giờ là Phi-e-rơ tâm trí của ông là như thế nào thưa các ông bà anh chị em. Tại vì chúng ta để ý ở đây đó là như tôi nói là Phi-e-rơ cũng ngay trong đám lửa, ngày trước đó thì ông đã chối Chúa ở đây thưa quý vị. Và trước đó nữa trong Kinh Thánh nói rõ ràng là Phi-e-rơ đó quý vị, khi mà Chúa Giê-xu trước khi bị đóng đinh thập tự giá đó, mọi người ông nói rất là khẳng định, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, xong tôi chắc không bao giờ pháp phạm đâu. Rồi trong Giăng đoạn 13 câu 37 ông nói là cũng trong đêm đó đó, Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-xu rằng là tôi liều sự sống vì Chúa, tôi sẽ liều sự sống của tôi vì Chúa. Phi-e-rơ cũng Phi-e-rơ yêu mến, chúng ta biết chắc chắn là Phi-e-rơ yêu mến Chúa Giê-xu rất là nhiều, ông không có ý định là làm cho Chúa thất vọng đâu. Nhưng mà thưa các ông bạn, xem cái tánh của Phi-e-rơ là như vậy. Phi-e-rơ yêu muốn Chúa, nhưng mà cũng Phi-e-rơ là cái người đã đi bộ trên mặt biển khi mà Chúa kêu ông là đến gần với Chúa, phải không? Đến với Chúa. Đó, và cũng Phi-e-rơ trong Mác đoạn 10 câu 28 nói rằng là này, chúng tôi đã bỏ hết tất cả mà đi theo thầy rồi. Và cũng Phi-e-rơ là cái người mà cắt đứt lỗ tai của một người đầy tớ của các thầy lễ thương phẩm trong vườn Gethsemane khi mà họ đến họ bắt Chúa đó, thưa các ông bạn chị em, thấy không? Rồi cũng là Phi-e-rơ luôn, chúng ta thấy là đi xa theo thử coi người ta bắt Chúa để làm gì như thế nào. Và chúng ta thấy nhiều lắm câu chuyện. Và cũng là Phi-e-rơ tuần rồi khi nghe Giăng nói đó là Chúa thì ông đang bận rộn để kéo cá băng để mình lưới cá, thì ông bỏ hết tất cả, ông nhảy xuống nước luôn, chưa thuyền chưa vô trong bờ, ông nhảy xuống nước, ông chạy với Chúa Giê-xu. Cho nên cho chúng ta thấy rằng là Phi-e-rơ là trong tâm hồn của ông là luôn luôn yêu mến Chúa thưa các ông bạn chị em. Chúa biết điều đó thưa các ông bạn chị em, nhưng mà tại sao là Chúa hỏi ông không phải chỉ một lần mà bao lần? Chúa biết các ông bạn chị em biết là yêu mến Chúa không? Nhưng mà câu hỏi là quý ông bạn chị em có yêu mến Chúa không? Dạ cảm ơn Chúa, có mời hơi có 2-3 người thôi, nhưng mà anyway Chúa biết chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến Chúa cho nên sáng hôm nay chúng ta cũng có mặt ở đây để thờ phượng Chúa, phải không? Đó là cái điều quan trọng thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà rồi Chúa muốn chúng ta xác nhận lại cái cam kết đó, nhắc nhở, bởi vì con người chúng ta dễ thường quên, phải không thưa các bạn chị em? Và sáng hôm nay trong lớp học trường chủ nhật đó, cảm ơn Chúa, ông David đó, ông biết ơn ông khi mà ông được lập lên làm vua đó, chuẩn bị làm vua đó, ông được những người trưởng lão của Juda đó là tôn làm vua đó, là bởi vì trong Kinh Thánh đọc là Samuel chúng ta thấy là ông biết ơn họ là bởi vì họ đã giúp đỡ ông lúc mà ông chạy trốn khỏi Saul, vì Saul tìm cách vua Saul để giết ông, thì những cái người này đã đứng ra giúp ông, rồi có thể là giống như là giấu ông chỗ nào, hoặc là có thể là cho ông thức ăn đủ. Thì trong Kinh Thánh nói khi mà ông đã thành công, ông đã được chiến lợi phẩm thì ông chia sẻ cho những người này. Cho nên thưa các ông bạn chị em, về con người chúng ta thường hay quên, cho nên Chúa luôn luôn đến để Chúa nhắc nhở, và Chúa muốn cam kết, mặc dù Chúa biết chúng ta yêu Chúa, Chúa biết rõ là Phi-e-rơ yêu Chúa thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng ta để ý đây là cái cảm giác lúc bây giờ Phi-e-rơ, trong cái tư tưởng Phi-e-rơ sẽ như thế nào, chúng ta suy nghĩ sao, là không biết là Chúa nghĩ gì bây giờ về mình, không biết Chúa có tha thứ cho tôi không, tôi là một người hoàn toàn là thất bại. Ông yêu Chúa, nhưng mà tiếng Anh gọi là Peter loves Jesus but Peter also failed Jesus. Thì đã diễn ra là Phi-e-rơ yêu Chúa Nhưng mà Phi-e-rơ cũng làm cho Chúa thất vọng. À, cái chữ fail có nghĩa là thất bại, là tôi từ chối Chúa lúc mà Chúa bị đau thương, thưa các ông anh chị em. Thì trong tâm tư của ông lúc bấy giờ, mặc dù ông nghe tin Chúa ông mừng lắm, ông biết là Chúa sẽ yêu ông trải vô, nhưng mà cái tâm hồn của ông nhiều nặng chịu lúc bấy giờ đang khi ăn như vậy, thưa các ông anh chị em. Cho nên cái cảm giác ở đây không biết có bây giờ các ông anh chị em và tôi có những cái cảm giác như vậy không? Có những lúc mà vì cái hoàn cảnh gì đó, vì một cái chuyện gì đó mà chúng ta không có, chúng ta làm theo ý của mình, chúng ta quyết định theo ý của mình, và chúng ta nhiều khi chúng ta vô tình là chúng ta đã khước từ Chúa hay là chối Chúa. Phi-e-rơ vô tình đó thôi các bạn chị em, sợ quá, sợ sẽ bị liên lụy, tôi tưởng là ông vô tình thôi chứ không phải là ông vô ý, giống như là Judas Iscariot. Cho nên ông sợ hãi như vậy. Nhiều khi trong cái sự sợ hãi trong đời sống mình, vì cái hoàn cảnh gì đó nó đẩy chúng ta vào, và nó buộc chúng ta phải giống như để qua Chúa một bên, và chúng ta từ khước Chúa như vậy. Và khi chúng ta làm điều đó thì chắc chắn khi chúng ta có Đức Thánh Linh đó, Chúa cáo trách chúng ta đó, thì lòng chúng ta làm sao? Rất là buồn. Chúng ta có nhiều người tan vỡ, quý vị phải không? Cho nên như vậy đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ở đây thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói đặc biệt ở đây, Chúa không có trách Phi-e-rơ. Chúng ta nhớ được nha, Chúa chỉ hỏi là người yêu ta chăng? Chúa không có trách Phi-e-rơ. Cái điều này có nghĩa là sao quý vị? Tôi học được cái bài học đó là một người nào đó đang ở trong đau thương, đang ở trong sự thất bại, họ cần cái lời khích lệ, họ cần cái lời yêu thương, họ cần cái lời nâng đỡ hơn là chê trách. Chúa Giêsu có quyền trách, có quyền hỏi với Phi-e-rơ là tại sao ngươi chối ta ba lần không? Có quyền chứ, phải không? Chúa biết rồi, và Chúa có thể muốn hỏi điều đó. Nhưng mà Chúa không hỏi tại sao là ngươi chối ta ba lần nữa, là ngươi yêu ta chăng? Là Chúa dạy cho tôi luôn luôn lúc nào cũng thế. Cái đời sống của chúng ta nó xung quanh, như tôi nói, như nãy tôi cũng cầu nguyện đó. Thế gian này đầy cái sự đau thương, đầy sự đau khổ, thưa các ông bạn chị em. Và nhiều khi trong đời sống chúng ta cũng có những cái vấp phải trong đời sống của mình. Chúng ta cũng đã từng đau thương, đau khổ rồi. Nhưng mà khi chúng ta nghe cái lời khích lệ, khuyến khích của ai đó, thì cái tinh thần chúng ta nó mạnh mẽ hơn, quý vị phải không? Tinh thần chúng ta có cái hy vọng hơn. Phi-e-rơ đó, chúng ta Phi-e-rơ tôi tưởng trong tâm tư là thế nào, mặc dù ông chạy lên với Chúa, nhưng mình tôi tưởng thế nào, ông nghĩ là ông biết là Chúa sẽ trách mình, Chúa sẽ hỏi này, nhưng mà ông đâu có ngờ là Chúa hỏi là ngươi yêu ta chăng, mà hỏi ba lần, thưa các bạn. Đây là một cái câu hỏi để ông xác nhận lại cái tình yêu của Chúa, mà mình cả là ông cảm thấy ông vui. Cho nên tôi lúc bây giờ tôi tưởng tượng là cái trong tâm hồn của Phi-e-rơ là được thay đổi ngay lập tức khi nghe Chúa nghe như vậy đó. Thì tự nhiên ông biết rằng là Chúa vẫn yêu ông, cho nên mới hỏi cái câu hỏi đó để ông xác nhận là tình yêu, thưa các ông bà chị em. Cho nên thưa các ông bà chị em, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có cái tấm lòng giống như Chúa Giêsu, có cái nhìn giống như Chúa Giêsu, để yêu thương mọi người, và đặc biệt là những người họ đang thất bại, họ đang thất vọng, họ đang khó khăn, thử thách, nặng nề, đau thương gì đó vì cái lầm lỗi của họ, thưa các ông bà chị em. Bởi vì họ cũng giống như chúng ta thôi, cũng là con người, cũng là thỉnh thoảng chúng ta cũng bị những lầm lỗi trong cuộc sống, thưa các ông bà chị em. Đó cho chúng ta thấy. Nhưng mà ở đây quý vị, ở đây đó, chúng ta học chúng ta cũng biết rồi, tôi chỉ ôn lại thôi. Thì có Chúa dùng hai cái chữ yêu khác nhau, hai cái ý nghĩa khác nhau. Còn Phi-e-rơ trả lời cho Chúa ba lần, Chúa biết tôi yêu Chúa đó, là cùng một cái chữ thôi. Chúng ta biết là phải không? Cái lời Chúa Giêsu đó, hai cái lời đầu tiên của Chúa Giêsu hỏi đó là Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng, là Chúa dùng cái từ ngữ gọi là agape, là có nghĩa là cái tình yêu agape, là tình yêu thiên thượng, tình yêu vô điều kiện, tình yêu cam kết, tình yêu là hy sinh, tình yêu mà có thể nói là cao cả, cao quý, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta để ý cái câu trả lời câu số 15, Chúa nói hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu hơn tận ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng, thưa các ông bà anh chị em? Ở đây rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta để ý đây là Chúa đang muốn phục hồi cái tâm trạng, và Chúa muốn phục hồi cái đời sống, cái chức vụ của Phi-e-rơ, thưa các ông bà anh chị em. Chúa, như chúng ta học đó, là Chúa đã kêu gọi các môn đồ Chúa sẽ đi theo Chúa để làm trở nên tài lãnh lấy người. Có nghĩa là Chúa có một cái mục vụ cho họ rồi. Chúa đã sức dầu cho họ, là chuẩn bị và cho rèn luyện cho họ suốt 3 năm. Và ngay bây giờ trước khi Chúa về trời đó, Chúa tiếp tục, Chúa lại Chúa phục hồi lại cái chức vụ đó. Phi-e-rơ tưởng là mình sẽ mất cái chức vụ rồi, Chúa không còn thương mình nữa, Chúa sẽ không để mình tiếp tục hầu cái làm cái công việc của Chúa nữa. Nhưng mà Chúa phục hồi, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chúa của chúng ta là đầy yêu thương, Chúa của chúng ta là second chance, Chúa cho chúng ta luôn luôn phục hồi đời sống chúng ta và tiếp tục để mà dùng chúng ta, yêu thương chúng ta, hầu vì Chúa là thưa các ông bà chị em. Nhưng mà Chúa mới hỏi là người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Tại tiếng Việt của mình á, Kinh Thánh tiếng Việt của mình dịch ra những kẻ này chăng, nhưng mà bản gốc á, với lại các bản của tiếng Anh đó thì dịch cái chữ là these things, do you love me more than these, cái chữ these là những cái điều này, những cái vật này hay những cái điều này, thì có nghĩa là có thể rằng là Chúa đang hỏi Phi-e-rơ là người yêu ta và hơn cả là cái nghề đánh cá của người không? Người yêu ta hơn 153 con cá, người yêu ta hơn là cái chiếc thuyền, người yêu ta hơn là cái tấm lưới, hay là người yêu ta hơn là những môn đồ, những người đang đứng xung quanh đây không? Đó là ý nghĩa của cái chữ this là như vậy, không phải là chỉ nói là những người này thôi, nhưng mà tất cả những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ đang sở hữu và đang kinh nghiệm và đang có về cái việc chuyên môn của ông, về bạn hữu của ông, tất cả. Chúa hỏi là ông có yêu Chúa hơn là những kẻ này, những điều này không, thưa con bạn chị em. Chúa muốn Phi-e-rơ cam kết, một cái lời cam kết mà đầy tình thương, đầy sẵn sàng, đầy hy vọng ở đây, thưa con bạn chị em. Bởi vì trong Kinh Thánh Luca đoạn 18 câu 29 câu 30, Chúa nói là quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sự sống đời đời. Cho nên Chúa nói đây, thưa các bạn chị em, chúng ta nhớ cái chữ bỏ đây không có nghĩa là từ bỏ, là khước từ cha mẹ, anh em, bà con, dòng họ, mình không phải là như vậy. Chúa ý Chúa không phải nói như vậy. Chúng ta đọc có chỗ khác chút xíu, chúng ta đọc nữa không ghét anh chị em mình nữa, cho nên chúng ta phải hiểu. Sáng hôm nay trong cái Kinh Thánh, trong lớp trường Chủ Nhật, nói ông David, khi mà ông có nhiều chiến lợi phẩm rồi đó, nhưng mà dùng trong, thay vì dùng cái chữ chiến lợi phẩm thì dùng nó là của cướp. Cho nên thì đọc cái chữ của cướp mình cũng tưởng là David đi cướp đồ hay đi chia sẻ, không phải như vậy. Kinh Thánh có dùng cái từ chính xác như vậy, nhưng mà nó có ý nghĩa không phải là nghĩa đen là như vậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên á, lời Chúa dạy chúng ta ở đây đó là cái đặc để và chỗ khác trong Luca đoạn 14 câu 6, trong Kinh Thánh nói đoạn 26-27 nói là nếu có ai đến theo ta mà không ghét, mà tiếng Anh gọi là given up á, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không quát thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Cho nên thưa các ông bạn chị em, ở đây như tôi nói đó, cái chữ ghét là chữ so sánh thôi, cái ý nghĩa là so sánh thôi, là mình có yêu Chúa hơn tất cả những gì hay là những người xung quanh chúng ta không? Chúa đòi hỏi như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng ở đây. Và Luca đoạn 14 câu 33, Chúa nói là như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ của ta. Một lần nữa, cái chữ bỏ, chữ ghét ở đây là cái ý nghĩa không phải là bỏ đi, khước từ đi, dục đi, ghét bỏ, không phải như vậy. Chỉ so sánh thôi. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ở đây đó Chúa hỏi cái câu, cái chữ mà agape ở đây, cái chữ mà có yêu agape không, yêu tình yêu thiên thượng không, nó rất là challenge đối với là Phi-e-rơ và đối với chúng ta. Cho nên Phi-e-rơ ông thấy, cảm thấy là ông chưa có tới cái mức đó, và Phi-e-rơ mới trả lời Chúa biết là con yêu Ngài, và ông dùng cái chữ là phileo. Chúng ta có cái thành phố Philadelphia là brother in love, là phileo có nghĩa là cái tình thương, tình bạn, cái tình cảm như là tình bạn thôi, chứ không phải là hy sinh này nọ. Như vậy nói đến cái tình cảm như vậy, phileo, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ở đây Chúa Giêsu cho hỏi Phi-e-rơ như vậy và cho ông có thể cam kết lại. Nhưng mà rồi Chúa biết là Phi-e-rơ chỉ yêu Chúa đến cái mức đó thôi, bởi vì Chúa rồi Chúa cũng thông cảm, thưa các ông bà anh chị em. Lần thứ nhì, thưa các ông bà anh chị em, lần thứ nhì Chúa cũng hỏi y chang như vậy, hở Simon con Jonah. Mà đặc biệt ở đây, thưa quý vị, Chúa không kêu tên Phi-e-rơ nữa. Ngay cái chỗ này, quý vị biết tại sao không? Phi-e-rơ có nghĩa là gì? Từng rồi chúng ta học đó là hòn đá vững mạnh, vững chắc này nọ, phải không? Là trên hòn đá này Chúa sẽ xây dựng hội thánh Chúa, và là ngay cả Satan cũng là không sẽ hại đến hội thánh của Chúa nữa. Đó là ý nghĩa như vậy. Nhưng mà ở đây Simon là tên gì? Là tên cũ của ông. Hỏi Chúa, hỏi Simon phía rồi để nhắc nhở, nó cho ông biết là cái đời sống của ông là Simon, đúng không? Nhưng mà ông, trong Chúa thì ông đã được gọi tên là, nhưng mà giờ Chúa gọi như vậy, Chúa cho Chúa hiểu ông được, Chúa thông cảm được cái con người của ông. Trong đời sống Chúa biết chúng ta thỉnh thoảng chúng ta bị thất bại, chúng ta bị làm cho Chúa buồn lòng như vậy. Cái con người cũ chúng ta thỉnh thoảng nó trở về, nó làm cho chúng ta trong những cái thì giờ đó chúng ta không có làm được bằng Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa vẫn thương, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, ở trong cái như là chúng ta đang, thí dụ như bây giờ khi chúng ta đang hẹn hò với ai đi, hồi xưa chúng ta đang hẹn hò với người phó ngẫu của mình trước khi lập gia đình đó, mà thí dụ như mà trong mối liên hệ, nếu mà họ nói là bây giờ chúng ta trong cái mối liên hệ đó rồi, cái chúng ta nói là hỏi về vấn đề là mình có cái sự dấn thân hay cam kết không, nhưng mà bạn cái người đó nói là ô bây giờ thôi mình chỉ làm bạn thôi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Buồn phải không? Lúc đó chúng ta yêu thương quá, chúng ta muốn cam kết với người đó sống cả đời rồi đó. Mà bây giờ nói, nhưng mà cái người đó cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có hiểu, cho nên họ nói là ô tôi chỉ muốn làm bạn thôi, thì lúc đó chúng ta là sẽ buồn, phải không? Sẽ thất vọng, sẽ buồn như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì đã tất cả vợ chồng chúng ta ở đây cũng nhẫn nại, cho nên yêu thương được tốt tới cùng, mà chúng ta cha giống như là chúng ta nhẫn nại và trái lì ha, yeah. Rồi chúng ta cũng được người vợ hay là người chồng yêu dấu của chúng ta, quý vị phải không? Cảm ơn Chúa điều đó. Dẫu vậy ở đây thưa quý vị, và Chúa một lần nữa để Chúa hỏi Phi-e-rơ, và Chúa trả lời là cái điểm đầu tiên, người yêu ta chăng, thì Chúa ông trả lời dạ con yêu Chúa. Và Chúa nói hãy nuôi những chiên con ta, tiếng Anh gọi là feed the lambs, cái chữ Chúa nói hãy feed the lambs có nghĩa là hãy nuôi nấng những con chiên ta, có ý nghĩa là the lamb là những con chuồn con chuồn nhỏ, với cái ý nghĩa là những người mới biết Chúa, những người họ còn non nớt trong đời sống đức tin, những người họ còn trẻ, họ immature, là Chúa nói hãy take care những người đó, hãy chăm sóc những người đó, hãy nuôi những người đó, thưa các bạn chị em. Nhưng mà cái lần thứ nhì đó, khi Chúa hỏi thì ông cũng dùng cái từ, Chúa cũng hỏi cái từ agape, tình yêu thiên thượng, mà ông trả lời cái từ phileo nữa, thì nhưng mà rồi Chúa nói là hãy chăn chiên ta, shepherd my sheep có nghĩa là nói đến cái chữ lamb là những con chuồn non, còn sheep là những con chuồn đã trưởng thành rồi, thì Chúa nói không phải chỉ là chăm sóc những người xung quanh, có thể những môn đồ lúc bấy giờ có những người cũng cho cái mực đức tin của họ không có bằng Phi-e-rơ, mà Chúa giao trách nhiệm Phi-e-rơ hãy chăm sóc họ, nhưng mà rồi cũng suy nghĩ đến những người trưởng thành, họ cũng cần được chăm sóc, họ cũng cần được nâng niu, cần được dạy dỗ hay là nâng đỡ, thưa các ông bạn chị em. Rồi qua cái thằng thứ bảy, qua lần thứ ba, thưa các ông bạn chị em, câu số 17 đó, thì Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng lại Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn chiên ta. Cho nên có thể lần thứ ba bắt đầu Chúa đi từ cái tình yêu agape xuống cái tình yêu phileo, là Chúa hiểu được cái thông cảm, cái hiểu được cái hoàn cảnh, cái tâm trạng của Phi-e-rơ lúc bấy giờ là chưa yêu Chúa đến nỗi mà hy sinh mạng sống mình cho Chúa, hy sinh tất cả cho Chúa đâu, nhưng mà như là tình bạn, giống như là còn quý Chúa, còn yêu thương Chúa rất là nhiều. Nhưng mà lúc bấy giờ quý vị tưởng tượng thôi coi cái chữ buồn trong đây này, chúng ta thấy không? Không. Lần thứ ba hỏi thì trong Kinh Thánh nói là Phi-e-rơ phản ứng sao buồn là bởi vì Chúa hỏi ba lần, có phải là như vậy không? Nhưng mà chúng ta nghiên cứu thật sự không phải như vậy. Mặc dù người ta cứ hỏi mình cam kết ba lần, mình đã nói là đúng, tôi bằng lòng không? Hay tôi sẽ như vậy, mà người ta hỏi đi hỏi hoài thì chúng ta sẽ buồn chứ. Nhưng mà ở đây thật sự thưa các bạn chị em, là bởi vì cái chữ yêu thương mà Chúa dùng lần thứ ba đó, nó không phải là cái chữ kia mà. Là Chúa biết rõ cái tâm trạng của mình, của Phi-e-rơ, là con chỉ yêu Chúa đến đó thôi. Ông muốn yêu Chúa như là agape love, là tình yêu agape, tình yêu thiên thượng. Nhưng mà ông không có đủ sức, thì bây giờ ông chỉ yêu Chúa thôi. Cho nên cái ông buồn không phải vì lý do chính là Chúa đã cho hỏi ông ba lần, nhưng mà vì là bởi vì Chúa đã hiểu được mình. Nhưng mà một phần nữa ông cũng vui thỏa cảm ơn Chúa vì Chúa đã hiểu cái tâm trạng của ông. Cho nên Chúa cũng nói trả lời là hãy chăn chiên ta. Một lần nữa là hãy chăn chiên những người mà đã trưởng thành trong đời sống rồi, thôi con và anh chị em. Cho nên thưa quý vị, nhưng mà rồi Chúa biết cái lý do mà Chúa dùng cái chữ phileo đó khi nghiên cứu đó, thì các nhà giải kinh cũng nói là bởi vì Chúa biết là phileo mặc dù ở trong cái mức đó, nhưng mà phileo sẽ từ từ sẽ trưởng thành, sẽ đến cái chỗ mà tình yêu agape. Và nếu chúng ta đọc kinh thánh ở trong công một cái sứ đồ, chúng ta biết rồi, bắt đầu phileo chống những phileo mà tất cả các môn đồ của Chúa luôn, những 12 môn đồ của Chúa, 11, 12 môn đồ của Chúa đó, họ đã bày tỏ tình yêu agape cho Đức Chúa Giêsu bằng cách là không chối Chúa nữa, không có sợ hãi nữa, mạnh dạn đứng lên giảng đạo, giảng mà người ta bắt bớ mình, người ta bỏ tù mình như nọ. Và trong lịch sử để lại, thưa các bạn, lịch sử của Hội Thánh để lại, lịch sử của những người mà gọi là giáo phụ đầu tiên trong cái thời của họ sống đã để lại cho chúng ta thấy tất cả các môn đồ của Chúa đã hy sinh mạng sống của mình. Và Chúa Giêsu, và chúng ta thấy là Phi-e-rơ, lịch sử cho biết là ông bị đóng đinh giống như Chúa, nhưng mà ông không muốn, ông nói ông không xứng đáng đóng đinh giống như Chúa, cho nên là ông, người ta quay ngược lại cái chuyện này, thưa các bạn anh chị em. Và đó là cái tình yêu mà Chúa muốn cho Phi-e-rơ kinh nghiệm được, rồi lúc đó là Chúa biết và từ từ kinh nghiệm, mà cũng Chúa muốn cho mỗi các ông bà anh chị em và tôi, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều quan trọng của quý vị. Ở đây đó, cái hồi nãy tôi nói anh Vũ chia sẻ phần 3 đây đó, có nghĩa nhiều khi đó anh Vũ cũng chia sẻ nói là nhiều khi chúng ta đứng đây thờ phượng Chúa, đứng đây giảng, đứng đây hướng dẫn thờ phượng, chúng ta hướng dẫn ban công giới, chúng ta làm điều này làm điều kia, chưa hẳn là thật sự chúng ta tin nhận Chúa hay là yêu mến Chúa đâu, phải không? Cái điều quan trọng á là chúng ta tin vào dòng huyết của Chúa. Chúa đã cứu mình, Chúa đã yêu thương mình đến nỗi là mình phải yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cái quan trọng là cái câu hỏi là chúng ta có thật sự yêu Chúa không? Giống như Chúa hỏi Phi-e-rơ là người yêu ta chăng? Có thật sự yêu ta không? Thưa các ông bà anh chị em. Chúa muốn mỗi chúng ta xác nhận một cách khẳng định là chúng ta yêu Ngài, như chúng ta đã xác nhận một cách khẳng định đối với cái người phối ngẫu của mình là anh sẽ cưới em, anh sẽ bằng lòng, dù già hay nghèo, dù mạnh hay khỏe, dù như thế nào đi nữa cũng sẽ yêu em, cũng sẽ sống đời cả đời với em. Chỉ có sự chết mới tách mình ra thôi. Chúng ta nhớ cái lời cam kết đó không? Và rõ ràng như vậy phải không? Chúa cũng muốn chúng ta như vậy đó. Bởi vì chúng ta thấy đó, trong Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu ngày hôm qua, hôm nay, đời đời không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là mặc kệ chuyện gì xung quanh xảy ra, mặc kệ ngay cả chúng ta làm gì với Chúa, Chúa vẫn yêu chúng ta. Cái điều quan trọng là cái đáp ứng của chúng ta thôi. Có những người là cứ nghĩ mặc cảm là bởi vì đã làm buồn lòng Chúa nhiều quá rồi, chắc Chúa không yêu, mặc biết rằng Chúa yêu mình nhưng mà thôi không đáng nữa, rồi cái bị càng ngày càng xa Chúa, càng ngày càng không kinh nghiệm cái tình yêu đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến cùng, thưa các bạn anh chị em. Mặc kệ chúng ta ra sao, không có nghĩa là chúng ta lạm dụng Chúa để mà chúng ta phạm tội, không phải như vậy. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thấy chúng ta mặc cảm điều này, mặc cảm điều kia. Cho nên thưa các bạn anh chị em, cái đáp ứng chúng ta quan trọng, giống như sứ đồ Phi-e-rơ đó. Khi mà ông hiểu được lời Chúa rồi, thưa các ông bà anh chị em, thì chúng ta thấy Phi-e-rơ là cái người đã sáng lập Hội Thánh Chúa đầu tiên, là cái người có thể gọi là giáo phụ đầu tiên, có nghĩa là gọi là bên Công giáo thì gọi là Đức Giáo Hoàng đầu tiên, ví dụ như vậy đó, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, ở đây lời Chúa cho chúng ta biết rõ ràng như vậy. Cho nên Chúa, tình yêu của Chúa vẫn đời đời cho chúng ta, và Chúa muốn chúng ta nắm chặt lấy cái tình yêu đó để mà rồi đời sống chúng ta được Chúa phục hồi lại, đời sống chúng, chức vụ chúng ta được phục hồi lại, và con người chúng ta được phục hồi lại, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa muốn phục hồi chúng ta, Chúa muốn chúc phước cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta sống một đời sống kinh nghiệm cái phước hạnh trong Chúa là như thế nào, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Các ông bà anh chị em nhờ ơn Chúa, quý vị tin điều đó không? Chúng ta tin điều đó, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Bởi vì chúng ta phải nhớ đến lời Chúa luôn. Điều quan trọng là nhớ đến lời Chúa. Chúng ta giống như cái tối không? Chúng ta học lời của Chúa đó, của cái ngày hôm qua của ban công giáo phụ nữ đó, là ma quỷ đến dùng lời Chúa để cám dỗ Chúa, nhưng mà Chúa cũng dùng lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Chỉ có lời Chúa mới cam kết, lời Chúa cho chúng ta sức mạnh để chúng ta sống như Chúa muốn chúng ta, thưa các bạn trên. Đừng để những cái lời xung quanh, con những người xung quanh, thưa quý vị, người ta, những người xung quanh, có người mà người ta góp ý, người ta criticize thế này thế kia, nhất là những cái lời mà nơi cái thiệp đó, những cái lời mà chúng ta không cần phải nghe những điều đó,
Chúng ta chỉ cần nghe lời Thiên Chúa: ngươi yêu ta chăng? Bây giờ chúng ta trả lời như thế nào? Chúng ta biết là mặc kệ chuyện gì xảy ra, Chúa vẫn yêu chúng ta. Và Chúa nói ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế của thời gian. Chúa đã hứa với các môn đồ ngày xưa rồi. Đúng không? Đến khi mà Chúa đã, trước khi Chúa về trời đó, Chúa đã giao môn đồ hãy đi giảng lần. Và Chúa nói này, ta sẽ ở cùng với các ngươi cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa, tôi học được bài học rất là nhiều. Ở ước ao chúng ta sẽ xác nhận lại với Chúa, hay là cam kết lại với Chúa: Chúa ơi, con yêu Ngài và yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta, sẵn sàng hy sinh cho Chúa những điều mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa xin chúng ta cùng đứng lên đây.